Lời cẩn bạch. Nhân kỳ in lại bộ chân lý năm Quý Mùi 2003 Phật lịch 2547. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni và Phật tử. Chân lý là bộ sách giáo lý ghi lại những bài thuyết pháp của tổ sư Minh Đăng Quang giảng dạy hoằng hóa trong suốt 10 năm 1944 đến 1954. Hành đạo khắp các tỉnh thành thuộc hai miền Đông và Tây Nam Bộ Việt Nam. Đến ngày 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 1954, tổ sư thọ nạn và vắng bóng. Kể từ đó, bộ chân lý là hiện thân, là dấu ấn, là pháp bảo cao quý tổ sư lưu lại cho hàng môn đồ tứ chúng, đệ tử hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam. Trong thập niên 1950-1960, những bài pháp này được in từng tập nhỏ theo từng đề tài để dễ thực hiện và phổ biến rộng rãi cho bá tánh xem coi tu học như các quyển Bát Chánh Đạo, Nhập Định, Ăn Chay, Giác Ngộ, Sợ Tội Lỗi, Sám Hối, Bài Học Cư Sĩ, vân vân. Đến năm 1961, lần đầu tiên chư tôn Thiền Đức, Pháp Sư, đại đệ tử của tổ sư cho kết tập toàn bộ in ấn tống với danh hiệu bộ sách là Chân Lý. Bộ Chân Lý gồm có tất cả 69 đề tài. Mỗi đề tài tổ sư giảng luận trình bày về một vấn đề, một ý pháp liên hệ. Điểm căn bản, dù đề cập đến đề tài nào, tổ sư cũng không tách rời ý nghĩa nhằm khai thị hướng dẫn học nhân tu tập theo đúng chánh pháp như trong Tam Tạng Giáo Điển Kinh Lực Luận của Đức Phật dạy. Điều này cho chúng ta thấy, nếu không có tâm đức, trí tuệ và ý chí tâm nguyện của một vị tổ sư với sứ mạng khai sơn một hệ phái thì chắc chắn khó có thể làm được. Đặc điểm nổi bật nữa là trong thập niên 1940-1950, Phật giáo Việt Nam đang trong thời kỳ từng bước chuyển mình chấn hưng Phật giáo nước nhà. Tổ sư đã thích nghi vận dụng kết hợp hài hòa được hai truyền thống lâu đời của Phật giáo thế giới và bản xứ, mà hình thành một hệ tư tưởng xác lập tính đặc thù của dân tộc với chí nguyện, nối truyền Thích Ca Chánh Pháp, Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, nhằm xây dựng một hệ phái Phật giáo biệt truyền, thể hiện phong cách mang dấu ấn ảnh hưởng sâu đậm tính dân tộc và chỉ có ở Việt Nam. Về hình thức kiến trúc và thờ phượng, tổ sư chủ trương xây dựng ngôi đạo tràng Tịnh Xá với mô hình bát giác. Bên trong chánh điện, Tịnh Xá chỉ tôn thờ một bảo tượng duy nhất là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni trên bảo tháp tam cấp. Và trong sinh hoạt thường nhật, tăng ni tín đồ hệ phái đều tụng đọc học kinh luật bằng tiếng Việt. Nội dung bộ chân lý cho chúng ta thấy dù điều kiện khách quan rất hạn chế, nhất là kinh lực luận thời bấy giờ, phần nhiều còn nguyên chữ Phạn, Pali hoặc chữ Hán. Vả lại thời gian tìm tòi nghiên cứu của tổ sư không lâu, thế mà tổ sư cũng đã hình thành một hệ thống, một số phạm trù căn bản, tương đối nhằm để giới thiệu những phần nền tảng tư tưởng giáo lý đạo Phật đến với mọi tầng lớp quần chúng với đầy đủ tính khoa học, thực tiễn và khoa học tự nhiên. Mở đầu bộ chân lý, chúng ta gặp ngay những đề tài trình bày những quan niệm khái quát về nguồn gốc con người, triết lý con người và thiên nhiên liên hệ giáo lý đạo Phật như võ trụ quan, ngũ uẩn, lục căn, thập nhị nhân duyên, có và không, sanh và tử, nam và nữ, vân vân. Luận giảng về tư tưởng, hành động và nhân quả của con người có các quyển Công Lý Võ Trụ, Giác Ngộ, Phiến Tu, Đi Tu, Tu và Nghiệp, Ăn và Sống, Hột Giống, Sợ Tội Lỗi, Con Sư Tử, Sám Hối, vân vân. Luận giảng về đời sống đạo đức hay quan điểm xây dựng một xã hội an lành, hạnh phúc như Sứ Thiên Đường, Sứ Cực Lạc tại Nhân Gian có các quyển Trường Đạo Lý, Nguồn Đạo Lý, Đời Đạo Đức, Sứ Thiên Đường, vân vân. Giới thiệu pháp môn, phương pháp tu tập hầu đạt đến thân chứng và thành tựu quả vị nơi các quyển Bát Chánh Đạo, Chánh Đẳng Chánh Giác, Y Bát Chân Truyền, Nhập Định, Thần Mật, Số Tức Quán, Chư Phật, Phật Tánh, Chánh Pháp, Pháp Chánh Giác, vân vân. Mối liên hệ các tông phái và tư tưởng đại thừa phát triển có các quyển Tam Giáo, Tông Giáo, Đạo Phật, Pháp Tạng, Vô Lượng Câm Lộ, Quan Thế Âm, Đại Thái Thức, Địa Tạng, Pháp Hoa, vân vân. đặc biệt về giới luật và những pháp học căn bản cho tăng ni xuất gia khất sĩ thọ học có các quyển Bài học khất sĩ, Luật khất sĩ, Bài học sa di, Pháp học sa di 1, Kệ giới, Pháp học sa di 2, Diệt lòng ham muốn, Pháp học sa di 3, Pháp phi tế, Giới Phật tử, tức Bồ Tát giới, Giới Bổn Tăng, Giới Bổn Ni, vân vân. Bộ chân lý in lại kỳ này năm 1993, Phật lịch 2537. Chúng tôi có dâng lời thỉnh cầu và được chư tôn đức giáo phẩm hệ phái Quan Hỷ Nhất Tâm chấp thuận cho phép phân bộ chân lý làm hai phần. Phần giáo lý gồm có 60 đề tài thuyết giảng liên hệ nhiều về kinh luận, được ghi theo thứ tự ở phần mục lục từ số 1 đến số 60. Phần này tăng ni và Phật tử đều xem coi nghiên cứu tu học. Phần giới luật và pháp học căn bản của giới tăng ni xuất gia gồm có 9 quyển như đã nêu trên, cộng thêm quyển 114 điều luật nghi của tổ làm thành tựa riêng là Chân lý, Luật nghi khất sĩ, riêng giới xuất gia. Phần này chỉ dành riêng cho tăng ni xuất gia thọ học. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni và Phật tử, từ lâu chúng ta đã từng thọ học và y hành lời Phật dạy là hãy thừa tự pháp bảo hơn là thừa tự tài vật. Đối với người con Phật, pháp bảo chính là nguồn tài sản cao quý hơn mọi thứ tài sản trên đời. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, phẩm thánh hạnh, Đức Phật cũng đã dạy. Tại sao được gọi là thánh nhân? Được gọi là thánh nhân vì những bậc này thường hành thánh hạnh và có 7 thứ tài sản của bậc thánh là tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ và xả ly. Người xưa đã bảo tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cái đãi chưa sách. Quả là những lời nói chí lý đáng cho chúng ta suy gẫm. Tổ sư Minh Đăng Quang thường cảnh tỉnh, tinh thần không chật, vật chất không hao, sự của nó là có, lý của nó là không. Do đó, những người con Phật xuất gia và tại gia chúng ta hãy luôn tinh tấn tu học với tâm lực, chí nguyện, tha thiết tầm cầu để giới thân huệ mạng luôn được tăng trưởng trong giáo pháp. Và chúng ta hãy tinh tấn với tinh thần chú tâm tỉnh giác, không câu nệ, không cố chấp như tổ sư Hằng Phiến Hóa, nên tập sống chung tu học. Cái sống là phải sống chung, cái biết là phải học chung, cái linh là phải tu chung. Hướng tới đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng, chư tôn đức giáo phẩm trong 6 giáo đoàn cùng nhau chuẩn định bản in mới này, dựa trên nền tảng những ấn bản xưa nhất khi chân lý còn là những quyển mỏng in rời. Như vậy, bản in kỳ này so với những bản in trước đây chỉ dựa vào những bản in mới nhất, là một công trình mang tính tập thể, đoàn kết cao, thể hiện đạo tình thân thiết giữa các giáo đoàn, đánh dấu một bước phát triển mới của hệ phái về phương diện văn hóa và tư tưởng, song song với ý thức giữ gìn những nét đặc thù trong phong cách vận dụng ngôn ngữ và trong hình thái tư duy của tổ sư Minh Đăng Quang. Mong rằng bộ chân lý, giáo pháp của tổ sư Minh Đăng Quang, tùy nhân duyên lành, sẽ ít nhiều góp phần soi sáng con đường dẫn đến chánh pháp, đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác của mỗi người con Phật thiện duyên. Mỗi bước chân là mỗi đóa sen, thấm nhuần mưa pháp sáng qua đèn, bừng lên chân lý ngời ngời tỏa, mỗi bước chân là mỗi đóa sen. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát, chân thành cẩn bạch. Phật lịch 2547, mùa An Cư Kiết Hạ năm Quý Mùi 2003, thay mặt hàng giáo phẩm hệ phái, trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, Tỳ Kheo Thích Giác Toàn.